The Two Stone Dogs. Greed is a bottomless pit. The Swiss have a saying, the poor lack much, but the greedy lack more. Many stories have been written about human greed, from generation to generation, from country to country. Those stories not only recount cases of human greed, but also make fun of it to teach people a lesson. The following story has its own witty way of mocking greed. Human greed is so ridiculous that even a stone dog has to burst out laughing.
Hai con chó đá, lòng tham vô đáy. Người Thụy Sĩ có câu, người nghèo thiếu thốn rất nhiều, nhưng người tham lam còn thiếu thốn nhiều hơn nữa. Có rất nhiều câu chuyện nói về lòng tham của con người, từ đời này qua đời khác, từ nước này sang nước nọ. Những câu chuyện đó không những kể lại những trường hợp tham lam của con người, mà còn giễu cợt lòng tham để răn dạy người đời. Câu chuyện dưới đây có cách giễu cợt lòng tham riêng, một cách hóm hình của nó. Lòng tham của con người lố bịch đến nỗi một con chó bằng đá cũng phải bật cười. Có hai anh em nhà nọ gia cảnh rất khác nhau. Người anh thì vợ con đề huề, nhà cao cửa rộng, nhưng lại rất keo kiệt. Người em còn độc thân, nghèo rớt mồng tơi, song tính tình dễ thương, ai cần gì, anh cũng hết lòng giúp đỡ. Một ngày nọ, hai vợ chồng người anh đang ngồi ăn cơm trưa, thì có một ông lão ăn mày đến xin cơm trước cổng. Hai vợ chồng giàu mà keo kiệt này, không những không cho ông lão chút cơm nào, mà còn thả chó dữ ra đuổi ông, chạy có cờ. Ông lão đi qua nhà người em, nơi anh nhà nghèo đang ngồi ăn cháo. Người em sốt sắng cho ông lão một bát cháo. Ăn hết một bát, ông lão vẫn còn thòm thèm. Người em lại múc cho ông thêm bát nữa, rồi một bát nữa. Khi đã no nê, ông lão đứng lên bảo người em, con nghèo khó mà bụng dạ rất rộng rãi. Ta thật ra là ông tiên đây. Hãy đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho con một nơi có nhiều vàng bạc châu báu. Người em đi theo ông lão đến tận một đỉnh núi cao. Trước một ngôi đền cũ kỹ, anh ta thấy có hai con chó đá ngồi canh cửa. Ông tiên dùng cây gậy gõ vào đầu một con chó. Nó liền há mồm ra thật lớn. Ông tiên bảo, con thò tay vào mồm chó đi, trong ấy có rất nhiều vàng bạc, con muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Người em làm theo. Trong mồm chó quả có cơm ăn nào là vàng bạc, nhưng anh ta chỉ lấy vừa hai tay cầm rồi mang về nhà. Với của cải bất ngờ có được, anh tậu ruộng tậu vườn, xây nhà dựng cột thật khang trang và cưới một cô vợ xinh đẹp. Người anh thấy em bỗng dưng phất lên, cuộc đời thay đổi hẳn, thì lấy làm thắc mắc lắm. Anh ta hỏi em, vì đâu lại trở nên giàu có như thế? Người em thật tình kể lại chuyện ông tiên giả dạng lão ăn mày. Người anh đem chuyện về nhà kể lại cho vợ. Từ hôm ấy, hai vợ chồng cứ ngóng xem ông lão ăn mày có trở lại xin cơm không. Ít lâu sau, ông lão trở lại thật. Vừa thấy bóng ông ngoài cổng, hai vợ chồng đã mau mắn mời ông vào, rồi mang nào cơm, nào thịt, nào rượu, mời ông ăn thỏa thuê. Ông chưa ăn xong, thì hai vợ chồng đã nhắc chuyện đi lên núi gặp chó đá. Ông lão vui vẻ dẫn hai vợ chồng đi. Đến nơi, hai vợ chồng thi nhau lấy vàng bạc, kim cương từ mồm hai con chó, nhét đầy các bao lớn mà họ đã mang theo sẵn. Người chồng tham lam cứ thọc tay vào mồm chó, lấy vàng mãi, lấy mãi, lấy mãi. Ông tiên đã biến mất từ lúc nào và trời đã bắt đầu sụp tối mà người chồng vẫn mải mê lấy vàng bạc, mặc người vợ hối thúc đi về. Thình lình, con chó đá ngậm chặt miệng lại, khiến tay người chồng kẹt luôn trong ấy, gỡ thế nào cũng không ra. Hai vợ chồng ngồi khóc lóc với nhau hồi lâu. Người chồng than, chắc ông tiên phạt tôi vì tính tham lam. Bây giờ mình phải về nhà rồi mỗi ngày đem cơm nước lên cho tôi, chứ biết sao hơn. Từ hôm đó, ngày nào người vợ cũng phải mang cơm lên núi cho chồng. Được vài tháng thì chị ta kiệt sức, than với chồng là không còn kham nổi việc này nữa. Người chồng buồn rầu nói: "Tôi cũng biết sức người có hạn, thôi tôi đành cắn lưỡi tự vận, cho mình khỏi bận tâm nữa vậy." Nói đoạn, anh ta toàn cắn lưỡi thật. Chị vợ hoảng hốt nhảy sổ đến định ngăn chồng lại. Chẳng may trượt chân ngã sóng xoài trên đất, cảnh tượng trông muốn cười ra nước mắt. Hai con chó đá cũng bật lên cười. Người chồng nhân chó đang mở mồm, rút vội tay ra. Hai vợ chồng cứ thế nắm tay nhau chạy thục mạng xuống núi, không dám ngó lại phía sau. Từ đó, cả hai chừa hẳn thói tham lam, keo kiệt và sống hết sức tử tế với mọi người chung quanh.